Bây giờ thì tôi sẽ xin trân trọng để mời chú sĩ Hoàng để bình luận về cái tin này. Tôi chưa hề bao giờ nghe cái tin mà một đức giáo hoàng từ chức cả, từ nhiệm cả. Và trong khi em thì chú sĩ Hoàng nói là đã có, thì cái điều đó là trong lịch sử của đức của giáo hội La Mã. Thường thì Đức Thánh Cha khi được tấn phong lên là chức vụ Thánh Cha, là Đức Thánh Cha của giáo hội La Mã, thì hình như là Ngài giữ cái chức vụ đó cho đến khi Ngài qua đời. Thì sau khi Ngài qua đời thì tất cả các đức hồng y sẽ được mật nghị, tức là sẽ được bầu trong rất là bí mật. Đến khi mà cái cuộc bầu cử này trong cái lịch sử của giáo hội La Mã đó rất là đặc biệt, thưa quý vị. Mỗi một lần mà bầu không thành công thì trên mái nhà của tòa thánh La Mã, nếu tôi không làm trước, chú sư Hoàng sẽ nói cho chúng ta nghe, sẽ là khói đen. Và cứ thế bao nhiêu lần bầu thì có những cái kết quả, nếu khói đen thì tức là chưa có thành công, mãi cho đến khi có khói trắng. Khói trắng thì tất cả giáo hội La Mã khắp nơi trên trái đất vui mừng vì đã có tân vị tân Đức Thánh Cha. Xin mời chú sĩ Hoàng ạ, tôi xin gửi mic lại anh Trường Giang để xin mời chú sĩ Hoàng, để hy vọng là chú chú sĩ Hoàng đã giơ bàn tay thay mặt anh Trường Giang nhé. Xin mời chú sĩ Hoàng để nói chuyện về vấn đề này.
Tôi cũng xin phép quý ông bà anh chị em, trong khi diễn đàn có nhiều anh chị em Công giáo, tức là tin vào Thiên Chúa nhưng mà đặc biệt là chịu sự thống nhất quản lý bởi giáo hội Công giáo La Mã thì gọi là Công giáo. Còn anh em Tin Lành, Cơ Đốc giáo, Phục Lâm, vân vân, và ngay cả giáo hội Công giáo Đông Phương thì không trực thuộc Đức Giáo Hoàng. Cái vấn đề mà giáo hội Công giáo Việt Nam đang đề cập đến một cách đặc biệt, đó là biến cố cái việc Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ từ chức, thì đây là một vấn đề mà nhiều anh chị em Công giáo đang sinh hoạt trong diễn đàn, hoặc một số anh chị em trên Facebook mà tôi đã gửi cái thông điệp, gửi cái tin tức cũng như chia sẻ một chút ít, thì có nhiều anh chị em cũng PM qua Facebook là muốn hỏi thăm. Thì vì tôi cũng là một trong những cựu tu sĩ Công giáo ngày xưa, bây giờ thì tôi đã không còn trong tu viện, và tuy tôi cũng đã xong các cái chương trình căn bản về giáo lý, thần học, về tín lý. Và tôi cũng có trao đổi với một số vị giáo sĩ ở trong nước về vấn đề này để hỏi xem cái ý kiến của các vị ấy như thế nào. Thì ý kiến mà tôi chia sẻ ở đây đó là gọi là Đức Giáo Hoàng bất ngờ tuyên bố từ chức. Có thể là một số anh chị em ở đây cũng thấy bất ngờ, là bởi vì phải nói hơn 500 năm qua thì đây là lần thứ ba một vị giáo hoàng đã tuyên bố vào cuối tháng này sẽ từ chức để cho Hồng Y đoàn sẽ bầu chọn một vị giáo hoàng mới. Thì cái vấn đề nó là thế này, cái ý kiến thứ nhất đó là Đức Giáo Hoàng có quyền từ chức hay không? Dạ thưa được chứ. Là bởi vì trong lịch sử, nhất là từ khi mà công đồng Kento năm 1548 cho tới năm 1958, tức là trong 10 năm, thì cái việc mà cộng đồng Kento đã đưa ra một số cái vấn đề, trong đó có cái việc mà có những thay đổi trong giáo luật. Chỉ có một cái điều đặc biệt là ít khi và hiếm khi mà xảy ra trường hợp Đức Giáo Hoàng từ chức, bởi vì thông thường là Đức Giáo Hoàng qua cái cuộc bầu cử mật của Hồng Y Đoàn thì sẽ kế nhiệm cái vai trò để cai quản giáo phận Roma. Và Giáo Hoàng chỉ là một giám mục của giáo phận Roma, cho nên cũng còn nhiều vị giám mục khác trên toàn thế giới trực thuộc, nhưng mà vì Roma là thủ phủ, là cái nơi mà hai vị thánh đầu tiên của giáo hội Công giáo Tử đạo, đó là Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Do đó cho nên theo giáo luật Công giáo Roma, với tư cách là giám mục của giáo phận Roma, thì vị giám mục này đương nhiên với cái tư cách là làm đại diện cho cái quốc gia Vatican. Và vì thế cho nên Giáo Hoàng cai quản giáo phận Roma thì cũng là đại diện cho các giám mục trên thế giới để giải quyết những vấn đề liên quan tới giáo hội Công giáo toàn cầu. Và Giáo Hoàng hiện nay là Benedicto thứ 16, được bầu trong Hồng Y Đoàn vào tháng 4 năm 2005. Cái thứ nhất đó là theo ý kiến của một số vị giáo sĩ trao đổi, khi tôi đề cập tới vấn đề việc Giáo Hoàng Viễn Đức thứ 16 từ chức, thì các giáo sĩ Việt Nam, các tu sĩ người Việt nghĩ gì? Và các anh chị em giáo dân Công giáo thấy như thế nào? Chúng ta được biết là vì cái văn hóa truyền thống của giáo hội Công giáo, thì khi một vị giáo hoàng được bầu cử và trở thành vị giám mục giáo phận Roma thì cho tới suốt đời, có nghĩa là không ai bắt phải từ chức, mà cũng không ai muốn làm thay thế cái công việc đó, tại vì đây là một cái truyền thống lâu đời. Vì thế cho nên cái vấn đề vì là một truyền thống chứ không phải là một điều bắt buộc theo tín lý, tức là không được từ chức hay là không nên từ chức hay là do cái hình thức nào đó mà Giáo Hoàng không được làm như vậy. Trở lại là bây giờ chúng ta thấy vị Giáo Hoàng Benedicto năm nay đã lớn tuổi rồi. Mình tính ra là đã 85 tuổi. Thế thì khi một vị Giáo Hoàng quá già như vậy thì sức khỏe là một cái vấn đề sáng suốt, cái vấn đề khả năng để ứng phó giải quyết những vấn đề của cả một cái giáo hội hoàng vũ như vậy, nó rất là nhiều. Mà cái đặc biệt là cái việc cai quản giáo phận Roma với cái tư cách là giáo hoàng đấy, thì lại đảm nhiệm luôn tất cả các quyền hành từ tổ chức lập pháp, điều hành hệ thống tư pháp cho tới duy trì công việc hành pháp đều do giáo hoàng cả. Dĩ nhiên là chờ các vị hồng y trong hồng y đoàn phân chia công việc ra để làm. Nhưng bị vị giáo hoàng này làm hết mọi những cái công việc, nghĩa là quan sát, theo dõi và phê chuẩn. Một cái công việc như vậy, thường những người trẻ làm đã làm mệt rồi, huống chi là cái người già. Chỉ có một cái điều là vị giáo hoàng mà già quá thì phải nói rằng cái áp lực về tinh thần và thể xác nó rất là nhiều. Ngày hôm nay, trong một cái thế giới văn minh, và nhất là cái giáo hội Công giáo, nó trải qua những cái giáo triều lịch sử, phải nói rằng không có thay đổi từ xưa tới nay. Có nghĩa là sau cái thời kỳ Thánh Phêrô đảm nhiệm cai quản việc giáo hội theo cái truyền thừa của Đức Kitô để lại, thì cho tới ngày hôm nay là Đức Giáo Hoàng 265 rồi. Nhưng mà từ trước tới giờ thì tất cả giữ nguyên cái truyền thống, gọi là sau khi bầu cử vị nào đã tất cử đăng quang rồi thì cho tới lúc chết. Đây không phải là một điều bắt buộc, nhưng mà tại vì từ trước tới giờ nó cứ theo truyền thống nó là như vậy. Ngày hôm nay chúng ta thấy trong một cái xã hội dân chủ, trong cái việc tổ chức một quốc gia để điều hành một đất nước, hay là một tổ chức chính trị hay xã hội, người ta đều luân phiên có thời hạn. Thứ nhất là để những người kế thừa có dịp để mà gánh vác công việc chung. Cái thứ hai nữa là để thay đổi xã hội theo những cái chu kỳ thời đại phát triển cho nó phù hợp, có thể 4 năm, có thể 6 năm, có thể 8 năm. Nhưng mà cái tổ chức của Vatican thì nó lại truyền thừa từ trước tới giờ, không ai đưa ra cái luật là 4 năm, 6 năm hay 8 năm phải bầu cử lại, cho nên cứ thế mà vị giám mục giáo phận Roma, tức là Đức Giáo Hoàng, cứ chịu trách nhiệm tới lúc chết, cho tới lúc qua đời. Và trong lịch sử thì Đức Giáo Hoàng có thể từ chức trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Thì Đức Giáo Hoàng thời bấy giờ đã soạn thẳng một cái bức thư là nếu mà chiến tranh xảy ra mà phát xít Đức họ xâm chiếm Âu Châu, họ bắt cóc Đức Giáo Hoàng rồi, thì không ai có thể điều hành giáo hội nữa. Thì Hồng Y Đoàn coi như vị giáo hoàng bị bắt đó không còn tại chức, và Hồng Y Đoàn phải bầu cử một vị giáo hoàng mới để tiếp tục cái sứ mệnh, cái công việc đó trong cái thời gian mà Đức Giáo Hoàng đã bỏ trong ngôi vị. Và tuy cái việc đó nó chưa xảy ra, nhưng mà đây là việc chuẩn bị sẵn trong thời chiến tranh. Điểm lại, tức là có những vị giáo hoàng đã xảy ra trong cái vấn đề thời bình, đó là dựa vào cái sắc lệnh, cái tông huấn, hay có thể là tông thư nữa. Là khi một vị giáo hoàng tự ý tự nguyện đưa ra những cái thông điệp, hoặc là có những tuyên bố chung với tư cách là một vị lãnh đạo liên quan tới giáo hội, thì cái việc tự nguyện đưa ra tuyên bố chung đó, hay là thông điệp đó, hay là sắc lệnh đó, nó đều hợp lý. Không ai bắt vị giáo hoàng đó phải tiếp tục cái nhiệm vụ, cái sứ mệnh. Vì vậy cho nên phải nói là từ năm ngoái tới năm nay, cái dấu hiệu mà Đức Giáo Hoàng Benedicto muốn thoái vị nó cũng đã xảy ra. Tuy là hơi bất ngờ là tới ngày hôm nay thế giới mới nghe được cái lời tuyên bố từ chức được Đức Giáo Hoàng đưa ra bằng tiếng Latin trong buổi họp với các Hồng Y tại Vatican vừa rồi. Và ý kiến của Tòa Thánh thì như thế nào? Tòa Thánh có nghĩa là tất cả các Hồng Y đoàn, các giám mục, các linh mục, các tu sĩ tại Roma, tại Vatican thì như thế nào? Thì Tòa Thánh cho tới giờ phút này nói rằng việc Đức Giáo Hoàng tuyên bố quyết định từ chức đó là cái việc tự nguyện, và đó cũng là một cái lý do có thể là Đức Giáo Hoàng cân nhắc rất nhiều, cảm nhận rằng thấy mình không đủ khả năng, năng lực, sức khỏe cũng như để giải quyết những vấn đề mà Đức Giáo Hoàng Benedicto hôm lễ phục sinh vừa rồi có nói, thế giới bây giờ đang chìm ngập trong bóng tối. Vì vậy cho nên Đức Giáo Hoàng cảm thấy rằng cái bóng tối này nó quá nặng nề đi. Mà cái cương vị Đức Giáo Hoàng đảm nhiệm những cái công việc để mà lèo lái, để mà giải quyết. Đặc biệt là chúng ta biết là cái lý do việc Đức Giáo Hoàng tuyên bố từ chức. Đức Giáo Hoàng không nói là vì phải giải quyết những cái vấn đề tai tiếng của giáo hội xảy ra trên khắp năm châu. Chúng ta biết rằng có những cái vụ mà báo chí, cơ quan, truyền thông thế giới đặt vấn đề Đức Giáo Hoàng nghĩ gì về những vị tu sĩ, giáo sĩ đã lợi dụng, lạm dụng cái vấn đề tình dục ví dụ vậy. Ngày xưa thì người ta không dám nói. Là bởi vì người ta ngại, người ta nể. Nhưng mà thời buổi này thì cái việc đó phải nói, phải đề cập đến. Để làm trong sạch, để làm thánh thiện. Và những người đứng đầu giáo hội phải có trách nhiệm trả lời. Dĩ nhiên là cái người phạm tội, vi phạm vào giáo luật, thì bắt buộc phải bị xét xử theo hình luật của quốc gia sở tại đó. Nhưng mà còn giáo hội thì phải giải quyết như thế nào chứ? Tại vì cái vấn đề ngày xưa cho tới nay thường đi tu người ta kín đáo quá, người ta bí mật quá, không bị phanh phui. Còn tín hữu thì không ai dám đụng chạm tới, vì e ngại làm xấu mặt giáo hội hoặc là có thể là coi như nói như vậy là phạm tội gì đó, vân vân. Ví dụ như đó là cái vấn đề tình cảm riêng tư hoặc là cái tự kỷ của con người. Theo cái tín ngưỡng, theo cái tôn giáo. Nhưng ngày hôm nay, nhiều người đặt ra vấn đề sau khi Tòa Thánh nói rằng, không sao, việc Đức Giáo Hoàng tuyên bố từ chức hoàn toàn hợp lệ bởi vì sức khỏe, bởi vì năng lực, bởi vì khả năng. Và cái chính là Đức Giáo Hoàng tự nguyện muốn để cho Hồng Y Đoàn sẽ bầu cử một vị Giáo Hoàng mới để trở thành vị giám mục tông tòa giám mục thành Roma. Và dĩ nhiên là nếu mà ngày hôm nay là ngày 11, Đức Giáo Hoàng chỉ còn 3 tuần nữa là sẽ không còn đảm nhiệm cái công việc đại diện giáo hội công giáo. Thì Hồng Y Đoàn sẽ bắt đầu gửi thư cho tất cả các vị Hồng Y, gọi là Hồng Y Đoàn, trở về Roma để bắt đầu có một cuộc bình chọn, một cuộc bầu chọn, một cuộc tuyển chọn mới. Và dĩ nhiên là phải vào tháng 3. Vậy thì trong tháng 3 đó, thì khi mà không có vị giáo hoàng, tức là giáo hoàng biển Đức từ nhiệm, giống như Đức Tổng Giám Mục Du Xe Ngô Quang Kiệt Hà Nội từ chức rồi, thì Đức Giáo Hoàng sẽ bổ nhiệm Đức Cha Nhơn về Hà Nội để tiếp tục đảm nhiệm cái vai trò Tổng Giám Mục Hà Nội. Tức là có người thay thế liền, nhưng mà tại vì cái vai trò giáo hoàng thì phải chờ các Hồng Y từ khắp thế giới, trong đó có cả Việt Nam nữa, là cũng phải về Roma để các vị Hồng Y này làm cái công việc bổ nhiệm, tuyển lựa một vị Hồng Y nào đó. Dĩ nhiên, có một cái điều đặc biệt, đó là việc chủ tọa công nghị Hồng Y. Thường thì chúng ta biết rằng là Đức Giáo Hoàng biển Đức, Đức vừa năm nay đây nè, thì đang đương nhiệm đã 85 tuổi rồi. Khi mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị chết thì bỏ trống cái ngai vị Đức Giáo Hoàng không còn nữa, thì Đức Hồng Y Joseph Aloysius Ratzinger, tức là Đức Giáo Hoàng Biển Đức bây giờ, lúc đó là Hồng Y Joseph, là vị Hồng Y lớn tuổi nhất lúc bấy giờ trong Hồng Y Đoàn, tiếp tục điều hành cái công việc ở tại Roma. Có thể là vì như thế cho nên tất cả các Hồng Y trên thế giới về Roma thì đề cử cuối cùng thôi, thì Đức Hồng Y Joseph đã cai quản, đã theo dõi, đã nắm vững tất cả mọi việc trong ngoài của giáo hội, của giáo phận Roma thôi thì trở thành giáo hoàng. Ví dụ như vậy, có thể là nhiều vị đề cử, đa số tín nhiệm vào Đức Hồng Y Joseph, bây giờ là Đức Giáo Hoàng đương nhiệm đó. Thế thì, cái việc mà trống ngôi Đức Giáo Hoàng, nó không ảnh hưởng gì hết. bởi vì toàn thế giới ở đâu cũng có các giám mục làm cái công việc điều hành quản lý hết rồi. Còn Roma, tuy là Đức Giáo Hoàng Benedicto không còn làm giáo hoàng, từ chức rồi, nhưng mà cái cương vị giám mục thì Đức Giáo Hoàng Benedicto vẫn phải đảm nhiệm cho tới khi mà Hồng Y Đoàn bổ nhiệm một vị giáo hoàng mới, thì lúc đó cái vị tân giám mục Roma sẽ làm lễ đăng quang, thì lúc bấy giờ Đức Giáo Hoàng Benedicto sẽ không còn làm giám mục giáo phận Roma nữa. Đó là cái vấn đề chính. Thế còn cái vấn đề thắc mắc của anh Việt Châu ở đây đó, thì tại sao lại có chuyện này, cái chuyện này có cái gì bất bình thường không? Thì thực sự ra theo tôi thì thế này. Việc thứ nhất đó là những cái gì mà truyền thống tốt đẹp thì có thể giữ, nhưng mà những gì truyền thống mà nó có thể không phù hợp trong thời đại này thì giáo hội công giáo nên thay đổi. Chẳng hạn như là sau cái vụ từ chức này, tôi nghĩ Hồng Y Đoàn sẽ bắt đầu nghĩ tới cái việc là sẽ có những cái chương trình đưa ra những tông dụ, tiếng Latin gọi là Epistula Apostolica, tức là văn kiện hướng dẫn của giáo hoàng. Cũng có thể là đưa ra một cái sắc chỉ, tiếng Latin gọi là bulla, là văn kiện. Để chi? Để bổ nhiệm, để phân nhiệm và các chức vị trong giáo hội, có nghĩa là giáo hoàng sau này chỉ là 5 năm thôi, hoặc 6 năm, hoặc là 10 năm, ví dụ vậy. Trời ơi, 70-80 tuổi mà làm sao sống tới 10 năm, khó lắm. Mà thường Hồng Y bây giờ đó, 67 tuổi là kể như là hết nằm trong cái điều kiện có thể là đủ sức khỏe để đảm nhiệm rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng có thể là sắc chỉ của giáo hội, tiếng Latin gọi là bulla, phải được đề cập tới, cũng giống như hiến pháp quy định tổng thống 4 năm hay tổng thống 6 năm tùy. Thì giáo hội bây giờ cũng vậy, cũng phải hiện đại, cũng phải phù hợp trong cái vấn đề tổ chức. Và nếu nó trở thành một cái sách chỉ là văn kiện để quy định công việc bổ nhiệm các chức vụ cũng như duy trì cái thời gian làm việc của các chức vụ trong giáo hội thì cái chuyện đó bình thường. Cứ vài năm chúng ta thấy có cái việc bầu cử, có thế mà thôi. Cho nên là cái việc mà theo tôi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 từ chức là một cái điều tốt, theo tôi là một cái điều tốt. Là bởi vì với một vị giáo hoàng 85 tuổi rồi, thì thật sự ra cũng nên nghỉ hưu, cũng nên nghỉ. Dĩ nhiên không ai ép cả, nhưng mà đây là một sự tự nguyện. Mà nếu mà cái công việc nó quan trọng như vậy, mà giải quyết không được, mà áp lực lớn quá, thì đây là một cái điều cần thiết để mở lối cho giáo hội công giáo sau này. Cần phải có những người có khả năng về chính trị, tại vì tình hình thế giới các anh chị thấy bây giờ nó khác biệt lắm. Cái thứ hai nữa là cái khả năng ngoại giao, phải biết tình hình thế giới. Và cái thứ ba nữa là công việc nội trị, có nghĩa là vấn đề cai quản giáo hội, đòi hỏi phải vấn đề cân nhắc xem xét về cái kỷ cương của giáo hội cũng như cái việc sai lầm của giáo hội. Có những cái mà theo truyền thống văn hóa của giáo hội tồn tại tới giờ phút này, cần phải cân nhắc, cần phải sáng suốt, cần phải can đảm để thấy cái điều gì nên giữ, cái điều gì nên bỏ. Dĩ nhiên là cái việc truyền thống của giáo hội có nhiều cái tới giờ phút này không có gì thay đổi, bởi vì cái giáo hội công giáo nó nhỏ bé lắm. Nó là quốc gia nhỏ nhất trên thế giới. Cho nên cái việc Đức Giáo Hoàng là đại diện của giáo hội công giáo, nó chỉ mang tính tinh thần thôi. Còn tất cả những cái vấn đề khác thì theo tôi nghĩ rằng nên tổ chức cho nó dân chủ, cho nó phù hợp với cái kiến thức của nhân loại ngày hôm nay. Đặc biệt là cần phải rà soát lại những cái vấn đề mà giáo hội đang gặp phải. Đang gặp phải là cái gì? cái thứ nhất là giáo hội Công giáo giữ vai trò gì trong thế giới hôm nay. Giáo hội Công giáo mang tính chất là tín ngưỡng thôi, về tôn giáo thôi. Nhưng chúng ta thấy là vì cái giáo hội Công giáo nó bao rộng khắp thế giới này, cho nên hầu như các nước châu Âu, các nước châu Mỹ đều khi lên nhậm chức đều dành thời gian có một dịp nào đó là đến gặp gỡ Đức Giáo Hoàng đương nhiệm. Thứ nhất là cũng giống như vấn đề ngoại giao để chào thăm, nhưng mà cái thứ hai nữa là để liên kết về vấn đề tinh thần. Và chính vì như vậy cho nên cái vấn đề vai trò Giáo Hoàng nó quan trọng về tinh thần, chứ còn về vấn đề trần thế thì tiếng nói nó cũng tùy, chẳng ảnh hưởng gì bao nhiêu, nhất là khi xảy ra giữa cái vấn đề luân lý và đức tin. Cái vấn đề luân lý của Giáo Hoàng đó, bây giờ theo tôi như là nhiều lúc mình nói nó hơi đụng chạm, chẳng hạn như là nước Mỹ đi. Bây giờ người dân Mỹ họ đặt cái vấn đề đồng tính hôn nhân, tức là nam lấy nam, nữ lấy nữ. Cái vấn đề này phải nói là Giáo hội Công giáo phản đối rất mạnh, là bởi vì nó đi ngược lại cái truyền thống. Gọi là cái truyền thống có nghĩa là từ xưa tới giờ không có chuyện mà nam lấy nam, nữ lấy nữ thì làm sao mà kết hợp, bởi vì vấn đề hôn nhân là kết hợp giữa nữ với nam. Bây giờ có cái chuyện là nam lấy nam, nữ lấy nữ, cái gì đó nó quá dị lắm. Nhưng mà cái đó là bởi vì sao? Là bởi vì hôn nhân, mình cũng phải thừa nhận rằng có những người bị biến đổi gen về sắc tính. Có nghĩa là họ không muốn, nhưng mà khi mà ông trời, khi mà vấn đề tạo hóa, khi mà cha mẹ sinh ra như vậy, họ bị biến đổi cái gen đó, tự nhiên cái gen đó nó lẫn lộn, nam không nam, nữ không nữ, họ thích nhau thì sao đây? Mà nói theo kiểu truyền thống tức là không được, nam cũng không được, mà nữ cũng không được, mà người ta thương nhau cũng được, như vậy là phi lý. Có nghĩa là làm thế nào mình không thể áp đặt người khác phải theo ý của mình, nói trong xã hội dân chủ. Đó là lý do tại sao nước Mỹ phải phê chuẩn hoặc là phải xét về vấn đề luật pháp là những người họ thương nhau, nam họ thương nam, nữ họ thương, họ có quyền không? Có chứ. Bởi vì họ là con người, nhưng họ là nạn nhân của vấn đề sự sinh ra của cha mẹ. Cha mẹ không muốn, nhưng mà họ là hậu quả của cái biến đổi gen trong con người họ. Vì thế cho nên chúng ta chỉ trích ra là chúng ta ngăn cản, chúng ta chống những cái luật là hôn nhân đồng tính, thì cái đó đúng về vấn đề truyền thống văn hóa, ai có chuyện kỳ đây. Nhưng mà đứng về phía cạnh một xã hội dân chủ, chúng ta không thể nói rằng họ không được quyền thương nhau. Còn cái vấn đề hôn nhân thì là cái gì? Hôn nhân đây là một khế ước mà luật pháp thừa nhận, có nghĩa là hai người sống chung với nhau thì họ phải có lễ đính hôn, họ phải kết hôn thì họ mới hợp pháp. Còn sống chung với nhau như bạn bè, như là bồ bịch thì thôi, đâu cần hôn nhân. Nhưng mà tại vì hai người họ muốn sống chết với nhau, họ muốn ràng buộc cái trách nhiệm cho nhau, có nghĩa là người này chết thì người kia phải có quyền kế thừa, ví dụ như vậy. Họ muốn gắn liền với nhau và trước pháp luật, họ muốn pháp luật phải thừa nhận họ là một gia đình, mặc dù gia đình không đúng nghĩa là không nam không nữ, hai người nam hai người nữ. Đây là tôi nói một cái khía cạnh như vậy. Trải qua tới bây giờ giáo hội không bao giờ thừa nhận. Đó cũng là một cái khó đó, thưa quý ông bà anh chị em. Có ông Đức Giáo Hoàng nào tuyên bố rằng chấp nhận hôn nhân đồng tính, tôi nói không. Khó lắm. Rất là khó. Là bởi vì sao? Là bởi vì giải quyết những vấn đề trần tục nó không phải theo cái quan niệm của mình, mà phải phù hợp vào cái khả năng về vấn đề phản biệt. Có nghĩa là theo luân lý thì cái gì nó phải là tự nhiên kìa, thì nó mới gọi là chuyện thường tình. Cái gì mà trái với tự nhiên là cái chuyện khác lạ lắm. Nhưng mà trong thế giới hôm nay có nhiều cái khác lạ lắm. Rồi một cái nữa, Đức Giáo Hoàng bây giờ cũng phải trả lời cái vấn đề ngừa thai phá thai nữa. Thế giới người ta cảnh báo rằng đến một lúc nào đó trái đất này sẽ không còn đủ sức cung ứng trong cái vấn đề nhu cầu. Nhưng mà giáo lý giáo thẳng thừng phản bác rằng giết người hay là ngăn cản vấn đề sinh sản là vi phạm, là tội ác, bởi vì anh muốn sống thì những đứa bé được thành hình trong bụng mẹ phải có quyền được bảo vệ. Đấy, cái này cũng chết nữa. Khó lắm, thưa quý ông bạn chị em, giữa tôn giáo và xã hội. giữa trần thế và tinh thần nó có nhiều cái khó để mà nói chuyện với nhau lắm. Những nhà tu thì cái muốn cái gì cũng thánh thiện, nhưng mà ở ngoài đời nó không phải như ý. Vì vậy cho nên việc Đức Giáo Hoàng Benedicto tuyên bố từ chức theo tôi thấy là một việc rất tốt. Là một tốt là bởi vì khi mà tình hình thế giới ngày hôm nay thay đổi, thời đại con người đã thay đổi rồi, xã hội cũng phải thay đổi cho nó phù hợp. Chúng ta đang đặt ra những cái nền tảng mà con người phải tuân theo, có nghĩa là không ai được tại vị giữ một cái vai trò, một cái cương vị điều hành quá lâu, nó sẽ đưa đến độc tài. Mặc dù có thể là khía cạnh về vấn đề chức vụ, về tranh giành thì người ta tranh giành. Giáo hội Công giáo nói thật, cái bầu Đức Giáo Hoàng nó nhiêu khê lắm. Hồi nãy anh Việt Châu nói là khói đen khói đỏ, đó là cái vấn đề gọi là truyền thông người ta thêm cho nó ly kỳ. Thực sự ra tại vì từ xưa tới nay khi mà do nào đó thì ngay lập tức giáo hội coi như không có cái người làm cái công việc kế thừa. Cho nên việc triệu tập càng sớm càng tốt hồng y đoàn trên khắp thế giới về là một cái điều cần thiết, bởi vì việc tổ chức một cuộc họp ở trong một địa phương thì nó dễ, nhưng mà đây là một cuộc triệu tập khẩn cấp bởi các vị hồng y nằm trong độ tuổi quy định được phép bầu chọn làm giáo hoàng thì là một cái điều hơi khó. Phải nói là có người thì về giữ được, có người không, mà theo luật thì tất cả các hồng y đoàn nằm trong độ tuổi quy định thì đều có quyền về, cũng giống như là đều có quyền đi bỏ phiếu vậy. Dĩ nhiên vị hồng y đoàn nào không đi được thì có lý do chính đáng báo về tòa thánh, để tòa thánh thông báo cho hồng y đoàn biết là những vị hồng y ở nước đó vì bệnh tật hoặc vì một lý do an ninh hay vì lý do chính trị họ không đi được thì thôi. Nhưng mà ấn định cái thời gian làm sao cho nó phù hợp với tất cả các vị hồng y trên thế giới về là một việc phải làm ngay từ hôm nay. Có nghĩa là khi Đức Giáo Hoàng tuyên bố một cách công khai rằng tôi sẽ không còn đảm nhiệm vai trò giáo hoàng kể từ ngày 28 tháng 2 nữa, thì ngay lập tức hồng y đoàn sẽ được triệu tập. Và dĩ nhiên việc triệu tập này sẽ do vị hồng y niên trưởng, tức là vị hồng y đảm nhiệm cái công việc tổ chức cái việc bầu cử sẽ triệu tập. Có điều, cái điều kỳ lạ ở đây đó là một vị đương kim giáo hoàng còn tại chức mà đi bầu giáo hoàng mới, thì cái này nó là điều lạ. Mà cái điều này là điều tốt, là bởi vì sao? Là để cho người ta thấy rằng là bây giờ Đức Giáo Hoàng đang tại vị đó sẽ làm gương, sau này vị giáo hoàng nào đấy mà thấy mình không làm được việc cũng nên từ chức đi. Hoặc vị giáo hoàng nào thấy rằng người ta bầu mình lên mà mình không thích làm giáo hoàng đó, nên từ chức đi. Khổ một cái là Đức Giáo Hoàng được đề cử, tại vì đâu biết là mình trúng cử đâu. Mấy trăm hồng y bây giờ tập trung lại, người ta bỏ phiếu, người ta đưa ra danh sách, người ta sẽ cho lợi dụng trong thời gian 2 tuần, 3 tuần. Các vị hồng y chia theo group nhau để rồi đề cử. Sau khi đề cử rồi thì bỏ vào, thì bắt đầu là cơ quan tuyển chọn hồng y đoàn đó, họ sẽ làm những cái thùng phiếu, trong đó sẽ có những cái tên được các nhóm hồng y lựa chọn ra. Rồi thứ tự cứ bỏ vòng loại, vòng thứ nhất 7 người còn 4 người, vòng thứ nhì 4 người còn 2 người, vòng thứ nhì 2 chọn 1, thứ vậy. Thì cuối cùng mà chọn như vậy rồi thì đâu biết là ai, bởi vì khi đề cử ra thì tuyên bố danh sách thì từng nhóm là biết, bây giờ cái nhóm châu Á đề cử là chẳng hạn như Đức Cha Nhơn ví dụ vậy, hay là Đức Cha Khuê ví dụ vậy. Rồi bây giờ ở nhóm châu Âu đề cử ra mấy vị, cứ vậy đó, tùy theo cái số lượng hồng y để mà đề cử. Rồi cuối cùng gom lại, cuối cùng cái vị mà đắc cử đó thì nó tôi không muốn làm giáo hoàng, tôi không muốn làm giáo hoàng nữa thì bầu lại không được. Bởi vì khi mà được giao cái trách nhiệm làm giáo hoàng thì nó thuộc về tinh thần thôi, chẳng có ăn xôi, chẳng có lãnh lương, bởi vì Đức Giáo Hoàng không có lương. Cái đặc biệt ở cái chỗ là người ta, Đức Giáo Hoàng thì không có lãnh lương, cho nên cái việc mà Đức Giáo Hoàng nhậm chức đăng quang, đó là cái nghi thức là tất cả Hồng Y đoàn đề cử vị Hồng Y đó trở thành vị giám mục của giáo phận Roma, mà đã là giáo phận giáo phục Roma, tức là đại diện cho cả cái giáo hội Công giáo Hoàng Vũ mà thôi. Thế thì cái hồi nãy đó, anh Việt Châu có nói rằng là đốt mà khi nào mà lên khói trắng á, thì là ấy không, thật sự nó không phải như vậy, cái này là truyền thuyết thôi. Thật sự ra đúng cái chuyện là cơ mật viện của giáo hoàng, tức là cái phòng để họp, để tuyển chọn giáo hoàng, vì ngày xưa để báo tin cho mọi người đang theo dõi ở trong thành phố Vatican, trong cái thành phố Roma, là có cái chuyện xảy ra là ai sẽ trở thành giáo hoàng, thì lúc bấy giờ sẽ đốt lửa để có một cái luồng khói bốc lên trên semina của cơ mật viện. Tại vì trong thời gian bầu cử giáo hoàng không có ai ra vào cả, tất cả đều phục vụ tại đây. Thứ nhất là để tránh cái thông tin hoặc là có những cái vấn đề này khác. Tất cả các hồng y đoàn đều làm việc tụ tập. Dĩ nhiên là trong cái vòng bầu sơ bộ đó thì vẫn bình thường. Nhưng mà tới cái phòng gọi là để sau khi những vị hồng y được tuyển chọn rồi, còn 4 vị thì bắt đầu mới xét lại còn 2 vị và 2 chọn 1 đấy. Thì lúc đó là tất cả đều phải bầu cho xong. Nếu ngày hôm nay mà 2 lá phiếu bằng nhau thì ngay lập tức phải bỏ phiếu lại, không được ra ngoài nữa. Thì khi mà ban kiểm phiếu thông báo rằng vị giáo hoàng 266 được đề cử, chẳng hạn như là Đức Cha Nhơn Mục Đức, thì lúc bây giờ Tòa Thánh Vatican sẽ cho một cái tín hiệu, đó là luồng khói trên Semine được bốc ra, đốt cho cái luồng khói nó bốc lên để người ta, tất cả thành phố Roma người ta thấy là cái khói trắng nó bay lên Semine của mật vụ viện đó, thì biết. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Bây giờ thì ngay lập tức tất cả các chuông thông báo, bây giờ điện thoại nữa, ngày xưa thì như vậy, bây giờ thì dễ lắm. Ngay lập tức khi thông báo thì đài phát thanh Vatican sẽ bắt đầu thông báo một chương trình đặc biệt, bởi vì trong chương trình bầu cử thì Vatican vẫn cập nhật cũng như là Breaking News của CNN vậy. Có nghĩa là Breaking News từng giờ từng phút xảy ra như vậy, mọi chuyện xảy ra thì chương trình Vatican sẽ có một cái chương trình Breaking News, và tất cả các chuông báo ở các nhà thờ trong giáo phận, trong tòa thánh sẽ bắt đầu rung lên báo hiệu là Đức Giáo Hoàng, Tân Giáo Hoàng đã được đề cử, và bắt đầu sẽ có một cái thông điệp. Còn cái việc chọn ngày làm lễ nhậm chức giáo hoàng ở tại Roma sẽ được chọn xong. Đó là cái vấn đề mà liên quan tới việc từ chức. Tóm lại, việc Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 từ chức, có thể là không ai nói rằng lý do tôi bất lực, nhưng mà thường phải nói rằng nếu mà ai theo dõi những cái diễn biến Đức Giáo Hoàng Benedicto trong thời gian gần một năm nay, thì phải nói rằng cái việc sa sút cũng như là cái trong những cái bài giảng cũng có đề cập tới nhiều vấn đề mà giáo hội Công giáo đang phải đương đầu. Sự thay đổi của giáo hội, áp lực về vấn đề chính trị nữa, tức là cái vấn đề giáo hoàng phải giải quyết những cái vấn đề liên quan ở các cái xứ sở, ở các cái địa phương mà nó xảy ra những cái vấn đề tai tiếng trong giáo hội. Đức Giáo Hoàng phải lên tiếng. Lên tiếng như thế nào cho nó công minh, cho nó sáng suốt, và giải quyết như thế nào cho nó có cái hiệu quả, cho nó thực tế, cho nó tích cực, chứ không phải là lấp liếm, che đậy hoặc là giải thích một cách, nghĩa là cho qua chuyện, thì cái này không được. Chính vì vậy cho nên có thể là sau cái việc Đức Hồng Y Joseph đương kim Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 từ chức là một cái việc làm nên làm của giáo hội Công giáo. Có thể những cái vấn đề sắc dụ, văn kiện, sắc chỉ của giáo hoàng phải lập lại trong cái vấn đề thoái vị, hay là từ chức, hay là không khỏi cần nói thoái vị từ chức nữa. Sau này cứ hết nhiệm kỳ đi, nhiệm kỳ Đức Giáo Hoàng 5 năm, 6 năm. Mà bởi vì không giống như ở trần thế, tổng thống có thể thắng cử khi 40 tuổi. Còn ở đây trở thành hồng y, vị nào nhẹ nhẹ nhất cũng 65 tuổi. Có những vị trẻ nhất thì cũng là 57, 58 tuổi rồi. Cho nên, mà nếu vị trẻ này thì tôi nghĩ coi bộ hơi khó, tại vì thật sự ra mới được phong làm hồng y, chưa có ai biết nhiều. Còn những vị hồng y gọi là trưởng lão rồi thì đều già bảy mấy tuổi cả rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng giáo hội công giáo, cái vai trò giáo hoàng, nó mang tính chất là tượng trưng cho cái người đứng đầu giáo hội. Thường những người đã phục vụ giáo hội lâu năm, 70-80 năm đi tu đó, thì người ta nghĩ là thửa trẻ đi tu thì có nhiều lý do lắm. Tôi có từng nói cái chuyện này, thực sự ngày xưa đi tu, có thể là thích đi tu vì thấy các thầy, các sư hay là ai đấy thấy nó đẹp quá hay là thấy nó thánh thiện, nhiều người thích, hoặc là cha mẹ muốn con đi tu, thì đó là cái vấn đề chưa phải là cái yếu tố chính. Thế rồi đi tu rồi, tới khi mà bắt đầu học xong các chương trình phổ thông rồi, bắt đầu vào triết học 2 năm, vào thần học 4 năm rồi, lúc này đi giúp xứ cũng nhiều cô đẹp quá. Rồi nói chung là ở ngoài thì không bị ràng buộc, ở ngoài thì được hút thuốc, được uống rượu, rồi có bồ, có bịch, nhiều vị bắt đầu xuất. Thế rồi, trở thành linh mục rồi, đi linh mục bắt đầu, lúc đầu thì bắt chăm chỉ, nghĩa là tuyên khấn, nghĩa là phục vụ giáo hội. Nhưng mà tới một lúc nào đó, vị linh mục này bắt đầu trở thành vị linh mục lão làng, có nghĩa là thấy ai cũng trọng mình, ai cũng quý mình, thì có nhiều vị linh mục lên mặt dạy đời, cũng tạo thành một thói xấu. Đó là chưa kể có những vị tu sĩ hoặc giáo sĩ phạm luật nữa, nghĩa là giấu giếm, đó khó lắm. Nhưng mà khi mà lên làm giám mục hồng y thì quả là cả là một cái bước chân dài, kéo theo ít nhất phải là 35-40 năm. Thì bây giờ già rồi, con đường nghĩa là quay lại trần thế nó xa vời lắm, thôi thì theo Chúa cho tới trọn đời. Cho nên á, tôi nghĩ rằng thật sự nhiều lúc mình phê phán những vị giáo sĩ thì đó là cái thói thường, đi tu không ai bắt. Nhưng mà dù sao đi tu, ít ra là họ cũng đã hãm mình tới một mức độ nào đó. Họ hơn mình ở cái chỗ là họ can đảm chọn con đường xuống tóc đi tu, hoặc là khép mình trong tu viện, vân vân. Nhưng mà khi mà đã già rồi, thì người ta thường tin tưởng ở các vị giáo sĩ hơn. Nhưng mà phải nói rằng, gần đây giáo hội công giáo bị tai tiếng, có những vị tu sĩ lúc còn trẻ lợi dụng hay là lạm dụng tình dục, cái này có. Chính vì đó là một cái vấn đề mà giáo hội công giáo Việt Nam bây giờ phải giải quyết. Cho nên giáo hoàng Benedicto vừa rồi có chỉ thị, những vị tu sĩ nào vi phạm giáo luật, có nghĩa đi tu mà còn phạm giới đó, thì phải đưa ra xét xử vấn đề hình sự của nước đó. Thì cái chuyện đó phải làm, nhưng mà uy tín của giáo hội sao đây? Đi tu mà còn vậy. Cho nên từ cái chỗ này nó mới xảy ra những chuyện khác. Đó là cái chuyện nhỏ thôi, còn những chuyện lớn khác là bây giờ giáo hội sống còn là còn phải ảnh hưởng tới cái vấn đề giữa đức tin và không tin. Bây giờ người ta đâu còn tin vào ông trời nhiều lắm, tôi nói thật. Bây giờ đó, nhất là trong diễn đàn này thôi nè. Có nhiều người đi theo đạo chẳng qua là theo thói quen, tôi vào chùa nghĩa là lạy Phật. Nhưng mà đôi lúc mà khi gặp chuyện gì bế tắc thì thôi, lạy Phật cho con thoát qua tai qua nạn khỏi. Nhưng mà ra khỏi chùa rồi thì đâu vào đấy. Vào nhà thờ cũng thế. Vào nhà thờ là đi cho nó thói quen Chúa Nhật, đi nhà thờ gọi là đi cho nó cho nó có đủ lễ, đủ đạo vậy thôi. Đi gọi là giữ đạo, giữ theo cái truyền thống, giữ theo cái luật thôi. Nhưng mà nói thật là sống về đức tin khó lắm. Cho nên là bây giờ để duy trì cái niềm tin, tín ngưỡng nơi mỗi con người trong thế giới hôm nay, cần phải có một cái sự thay đổi, hay là cần phải có một cái sự phù hợp trong cái hoàn cảnh mà thế giới ngày hôm nay người ta cần tới cái cuộc sống thực tế. Trong diễn đàn này cũng nhân dịp này, tôi cũng muốn lắm, làm sao các anh chị em muốn duy trì một cái diễn đàn sinh hoạt chính trị đúng nghĩa, chúng ta cần phải có một cái tổ chức những cái cuộc tuyển chọn những người giỏi, những người có khả năng, những người chịu trách nhiệm nữa. Chẳng hạn như là bây giờ tôi thấy mà anh Trường Giang ra nhà Việt Châu này, Việt Châu thì tôi thấy có năng lực đấy, nhưng mà dĩ nhiên là sinh hoạt thì gọi là đóng góp thôi. Rồi nhiều, chẳng hạn như anh chị Tâm An nè, hay là cái gì đại khái là tôi nhiều lắm, anh Tin Cộng là tự sát vân vân. Rồi nhiều, tôi chưa biết nhiều hết, nhưng mà đại khái là những anh chị em nên hoặc là nghĩ tới cái việc là mình có thể làm gì để có thể tổ chức một cái diễn đàn. Diễn đàn này là mình nói đây là một cái phương cách chúng ta đóng góp công sức để chúng ta tạo nên một cái diễn đàn chính trị. Để làm cái gì? Chính trị không phải là để cãi nhau, hay là diễn đàn chính trị là để nói chuyện thiên hạ. Mà ở đây nếu mà chúng ta thực sự có những cái người có cái lòng nhiệt thành muốn sinh hoạt chính trị. Cái thứ hai nữa là hiểu được cái giá trị của một diễn đàn chính trị. Đó là chúng ta làm sao phổ biến những cái thông tin có lợi cho tiến trình dân chủ. Chúng ta tổ chức một cái diễn đàn để học hỏi về những cái giá trị dân chủ. Chúng ta phải làm sao phải tổ chức được một cái mạng lưới yểm trợ cho phong trào dân chủ. Có như vậy, các anh chị hợp tác với nhau, thì cái diễn đàn này nó sẽ trở thành một cái điểm tựa cho nhiều người ở trong nước, cho nhiều người ở hải ngoại nữa. Ở hải ngoại người ta không tham gia đảng phái chính trị, người ta phải có nơi sinh hoạt chính trị chứ. Thấy nè. Rồi từ cái diễn đàn này thì đằng sau đó có những nhóm, có những tổ chức, có những hoạt động người ta vận động, thì diễn đàn ủng hộ yểm trợ. Có như vậy thì tôi nghĩ rằng cái giá trị của một diễn đàn chính trị nó sẽ có cái ý nghĩa tốt hơn, nó sẽ có những cái việc trọng tác phù hợp hơn. Mà muốn như vậy thì phải có những người đảm trách một cái thời gian nào đó, chẳng hạn như là một năm hay là một năm rưỡi gì đó, tùy như vậy, để các anh chị em mới có thể cộng tác với nhau cho nó tốt đẹp được. Cho nên cái việc mà Đức Giáo Hoàng Benedicto từ chức, đây là một cái việc tôi nghĩ Giáo hội Công giáo cũng nên chuẩn bị một cái sắc vụ về sự phân công bổ nhiệm chức vụ cho từng vai trò. Giám mục Hồng Y, Giáo Hoàng, thời gian đảm trách cái công việc đó bao nhiêu năm, chẳng hạn như là làm giám mục cái địa phận đó bao nhiêu năm thì phải thay đổi, ví dụ vậy. Hoặc là làm Đức Giáo Hoàng bao nhiêu năm rồi phải thay đổi. Cái đó là cái điều tốt thôi. Cho nên là việc điều khiển giáo hội nó cũng giống như việc điều hành một đất nước, cần phải có những cái sắc luật về vấn đề tổ chức cho nó văn minh hơn, cho nó phù hợp với cái tình hình thế giới ngày hôm nay. Và dĩ nhiên trong diễn đàn chúng ta cũng hy vọng là cái thông tin về cái vấn đề tôn giáo, không phải riêng về Công giáo. Tôi nói lan man một chút, cái hồi đó xảy ra cái việc mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bên quê nhà bị các vị giáo sĩ Phật giáo ở hải ngoại lên tiếng phản đối, là những cái sắc chỉ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bên quê nhà gửi ra, gọi là bất tuân đấy. Thì các giáo sĩ ở hải ngoại này lại tổ chức thành lập riêng một cái giáo hội gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại. Rồi thầy Thích Quảng Ba bên Úc lại họp báo nói rằng, ôi cái việc tổ chức giáo hội này chỉ có bên Công giáo thôi, chứ Phật giáo làm gì có tổ chức cái giáo hội. Nói chung là tự động đi tu, rồi mở chùa, rồi xây dựng cơ sở, rồi tạo thành một gia đình Phật tử, rồi sinh hoạt vậy thôi. Tôi cứ nghĩ tới cái câu đó, nhiều lúc tôi muốn lên tiếng, mà nhiều lúc cũng thôi, lên tiếng làm cái gì. Là bởi vì cái việc này nó ảnh hưởng rất lớn trong cái vấn đề, cái khả năng để điều hành một giáo hội, hay là cái khả năng về tổ chức của thầy Thích Quảng Ba. Bởi vì thầy Thích Quảng Ba nói, ô chỉ có Công giáo người ta mới tổ chức giáo hội Công giáo, chứ còn Phật giáo thì đâu có tổ chức giáo hội. Bây giờ bắt buộc là bây giờ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là phải tổ chức thế này, phải duy trì cái kia. Thì cái chuyện đó là cái chuyện nó không có, thì bây giờ họp nhau lại thành lập cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam hải ngoại để làm cái gì? Ở đây tôi xin thưa một chút với các anh chị em đồng bào Phật tử thế này. Thực sự ra chúng ta đề cập tới cái việc thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất theo đúng nghĩa của nó, đó là vì tôn giáo cũng là một tổ chức. Mà đã là một tổ chức thì nó phải có cái hệ thống. Thầy Thích Quảng Ba nói rằng là Phật giáo không cần giáo hội. Thì cái điều này tôi ngẫm nghĩ là cần hay không cần, thưa quý ông bà? Dạ thưa, cần chứ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nói tới giáo hội Phật giáo, tức là nói tới cái vấn đề tất cả những người tin Phật, theo Phật, để phục vụ cho giáo lý của Đức Phật. Giáo hội có nghĩa là một hội đoàn, một tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng theo Đức Phật, cho nên mới gọi là giáo hội Phật giáo. Nhưng mà vì ngày xưa, cái việc mà tổ chức thống nhất tất cả đồng bào Phật tử ở Việt Nam hay là trên khắp thế giới, nó chưa có xảy ra được, bởi vì cái thời điểm đó, cái vấn đề tổ chức liên lạc nó khó. Còn giáo hội Công giáo thì được cái lợi thế, được ngay từ đầu. Nhưng mà cái việc mà nói rằng là giáo hội Phật giáo không cần giáo hội, thì cái chuyện này tôi cứ nghĩ là thầy Thích Quảng Ba nói hơi lỡ lời. Bất cứ một tổ chức dân sự nào, bất cứ một tổ chức tôn giáo nào đều phải thành lập giáo hội cả. Tại sao vậy? Là bởi vì giáo hội nó phân chia những công việc để điều hành, và trong một tôn giáo nó là một tổ chức để có một cái quy mô hoạt động, và nó có một cái sự ràng buộc thống nhất với nhau theo những quy định phù hợp với cái khả năng điều hành cái giáo hội tôn giáo đó. Cho nên nhân dịp này tôi cũng nói rằng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị cộng sản, họ tái tổ chức đi theo cộng sản, mà chúng ta gọi là giáo hội Phật giáo quốc doanh, có nghĩa là bị nhà nước cộng sản họ tổ chức theo ý của họ, họ đưa người ra, họ thành lập thành bang thành bệ theo cái sơ đồ đương nhiệm. Bây giờ cái công việc điều hành đó, đã muốn duy trì một cái sự thống nhất không bị quốc hữu hóa tôn giáo, không bị Đảng Cộng sản Việt Nam dùng tôn giáo để đánh phá tôn giáo. Nhưng mà đã trong nước đã bị cộng sản họ đánh phá cái truyền thống hợp nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ những năm 60. Rồi tới khi mà cộng sản đánh rồi thì các thầy chạy ra ngoài này, hoặc là đi tu, hoặc là đi du học ngoài này, lại muốn tách biệt nữa, và nói thôi không cần, cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở trong nước không làm gì được, thôi thì mình lập một giáo hội khác. Dạ thưa, do cái suy nghĩ như vậy, cái quan niệm như vậy, do một số thầy cứ nghĩ rằng cái việc mà phải khư khư duy trì tổ chức giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vào năm 64 như vậy, nó là để bảo vệ được, để xây dựng được, để phát triển được giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đúng nghĩa của nó, đúng tinh thần của nó, mà không bị quốc hữu hóa, không bị quốc doanh hóa, không bị cộng sản hóa, không bị chính trị hóa. Phải cần phải có một người có tinh thần không hợp tác với cộng sản. Mà tôi thấy rằng cái việc chống phá giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nếu mà là của cộng sản thì đó là chuyện đương nhiên, nhưng mà đó là bởi những giáo sĩ tu sĩ Phật giáo ra hải ngoại này làm, thì tôi thấy đó là một cái điều đáng buồn, đáng tiếc. Nên suy nghĩ lại, tôi nghĩ rằng các thầy đó chết đi rồi, các thầy đó phải trả lời về cái việc mà phá nát cái tinh thần hợp nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở quê nhà. Bởi vì các thầy ở ngoài này có làm gì được cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không? Khóc. Các thầy ngoài này cứ xây chùa, xây tu viện, mở rộng các cơ sở cho các thầy thôi. Còn ở trong nước, cộng sản Việt Nam, họ sẽ chuyển hóa tất cả những phương tiện của đồng bào Phật giáo Việt Nam thành cơ sở tuyên truyền cho ban tôn giáo của Đảng Cộng sản. Cho nên Cộng sản bây giờ họ không dám tiêu diệt tiếng nói, họ không bịt miệng được Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nó cũng có lý do. Là bởi vì Cộng sản đánh thì họ không chết. Cộng sản muốn tiêu diệt tôn giáo không chết. Cho nên Cộng sản bây giờ họ cứ để như vậy, nhưng mà sẽ không bao giờ có một cái sức mạnh hiển cái nội lực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bên quê nhà. Là bởi vì hải ngoại này chặt tay chặt chân hết rồi, bịt miệng hết rồi. Cho nên chỉ còn văn phòng hai viện Hoa Đạo được bao nhiêu thiện nam tín nữ đồng bào Phật tử yểm trợ. Bởi vì cái thói quen của chúng ta là gần thầy thì tôn sư trọng đạo. Đấy, cho nên là